58. Hiểu Như Lai cho đúng.
Tóm lại tùy hỷ kinh Pháp Hoa có nghĩa là vui mừng, là chấp nhận cái nội dung, cái tư tưởng của toàn bộ giáo lý, cái hệ tư tưởng đại thừa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để làm kim chỉ nam cho cái tiến trình tu tập của mình. Và trọng yếu là đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Như Lai Thế Tôn ta có tư duy thiền định mà nhận thức được chân lý rồi, là cái tri của Ngài với cái hành của Ngài nó hợp nhất, cho nên Ngài mới thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Cho nên các đệ tử gọi Đức Phật bằng Như Lai. Nói chúng con gọi Như Lai Thế Tôn bằng Đấng Như Lai mới đúng. Phật hỏi sao mà ông gọi, các ông lại nói rằng phải gọi bằng Như Lai mới đúng. Các đệ tử nói bạch Thế Tôn, Như Lai là chỉ cho các bản thể chân như, thanh tịnh, bất biến. Chữ Lai là biểu hiện ra cái hiện tượng tùy duyên trên cái cõi đời này. Mà Như Lai là rõ ràng là cái hiện tượng biểu hiện tùy duyên của cái bản thể chân lý bất biến thanh tịnh kia. Cho nên Như Lai được xứng đáng gọi là Đấng Như Lai. Phật mới hỏi chứ mấy ông dựa vào đâu mấy ông nói vậy, mấy ông gọi ta bằng Như Lai. Các đệ tử nói bạch Thế Tôn, còn gì nữa mà Thế Tôn còn e dè? Chúng con ở gần Thế Tôn mấy mươi năm nay, kiểm tra về thân, về khẩu, về ý, Như Lai không hề sai phạm một điều nào trong cuộc sống, trái với chân lý. Tam độc tham sân si Như Lai không có vướng vào. Mạng nghi, tức là ngũ lợi sử, ngũ động sử, Như Lai không có vướng vào. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, Như Lai dạy chúng con Như Lai đâu mà có vướng vào đó nữa. Như vậy là ngũ động sử, ngũ lợi sử cộng chung gọi là thập tiền, gọi là thập sử, Như Lai không có vướng vào. Còn thập tiền là những điều ràng buộc như phẫn hận, phú não, tật sang, phú sĩ mại kiêu, Như Lai cũng không hề có vướng vào. Như là thập tiền, thập sử, Như Lai không vướng vào. Rồi so với ngũ cái tham dục, sân nhế, thủy miên, điệu cử và nghi, Như Lai cũng không hề mắc phải. Rồi thì tất cả những cái niệm xứ tính cần tới như yếu túc ngũ căn ngũ lực thất bộ đạo phần, Như Lai dạy chúng con và bản thân Như Lai đã hành những cái đó trong bát chánh đạo. Như Lai không có phạm phải cái điều nào mà không hợp với bát chánh đạo. Thế thì Như Lai chẳng phải Như Lai là gì? Cho nên kể từ đây chúng con xin gọi Như Lai là Như Lai Thế Tôn vô thượng, là nó có lý do của nó, chứ không phải muốn xưng sao xưng. Không phải Phật tự xưng mình là ông Phật của trời, mà muốn xưng Phật trời thật sự là người ta thấy rõ cái đạo đức, cái nếp sống của Ngài, vậy người ta xưng đấy, người ta gọi đó, chứ không phải Phật tự xưng đâu. Phật không hề tự xưng. Cho nên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai không phải là quả gì đâu. Như Lai nói thì Như Lai đâu có được cái gì đâu, không có chứng, không hề chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Cho nên Như Lai đâu có hề xưng Như Lai là Như Lai Thế Tôn. Mà tại vì người khác thấy Như Lai đúng với cái địa vị đó, cái vai trò đó, cái đạo đức sống của Như Lai đúng như vậy. Còn cái gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái chẳng qua là tại vì chúng sanh thường chấp ngã, chấp cái ta, chấp những người kia không phải là ta, là họ, chấp vạn pháp sai lầm chân lý gọi là chúng sinh, chấp thọ giả, chấp sự thọ, sự yếu, không nhận thức được chân lý. Thọ giả là cái tướng thọ mệnh, sự vật mà sanh trụ dị diệt mà không biết, đòi nó còn hoài, sao đòi được? Con người thì sinh lão bệnh tử mà đòi sống hoài, làm sao sống được? Thế gian này thì thành tựu hoại không, mà đòi nó vĩnh cửu an lành, làm sao có được? Đó là chấp cái tướng thọ giả đó. Thành ra là mọi người đều chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Còn Như Lai không có chấp bốn cái tướng đó, cho nên gọi Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Hằng ngày chúng sinh sống trong bất thiện pháp, còn Như Lai thì hằng ngày thân khẩu ý của Như Lai sống trong thiện pháp, không hề phạm phải những cái điều gì bất thiện pháp. Cho nên người ta gọi Như Lai là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Gì nữa không? Cho nên Như Lai là vậy. Không có phải, không phải thông Như Lai mà Như Lai chịu đâu nha. Thông phải hỏi lý do, tại sao mấy ông đề nghị kêu ta, gọi ta là Như Lai, là Thế Tôn. Nói bạch Thế Tôn vậy, không còn ai mà đáng quý hơn Ngài. Ngài là cái người mà con cho rằng là tuyệt vời, mà không ai có thể có được những cái đạo đức, cái tánh hạnh như là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả như vậy. Thế thì Ngài chẳng phải là cái bậc cao quý nhất trên đời là gì? Cho nên chúng con xin gọi Ngài là Đấng Thế Tôn. Chứ Phật không có tự sinh, kể cả quả vô thượng bồ đề, cho phải ráng mà học cái đó. Cho nên cái người mà tu mà học mà đúng mức rồi, người ta không có đặt người ta là cái gì hết á. Có chứng gì đâu, có đắc gì đâu. Chỗ đó là chỗ khó nghe ghê lắm. Chỉ có cái giảng đường này giảng mấy chục năm thì chỉ ló mòi vậy thôi. Lâu lâu ló mòi chút vậy. Nói chỗ khác người ta nói khùng. Muốn nói cho người ta nghe là cũng phải có thời gian, chứ nói như vậy là mình phủ nhận người ta được, nhưng mà phải có thời gian.